phạm tội, từ bài giảng luận Ải Mỹ Nhân, Kinh Thánh Nền Tảng, Gia Cơ chương 1 câu 14 và 15. Nhưng mọi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xúi dục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác đã tròn, sanh ra sự chết. Đọc thêm Samuel nhì chương 11. Đã ghi xuống tựa bài này là bị cám dỗ, nhưng suy đi, nghĩ lại, thấy như vậy thật ra chỉ là lẩn tránh trách nhiệm. Đổ tội trên người khác, trên ma quỷ, trên những thế lực mờ tối, nên sửa tựa đề lại một chút cho xác đáng hơn. Phạm tội. Vì thế cho nên, cần đọc lại câu 14 bên trên. Mọi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xúi dục mình. Mọi sự sinh ra đều chỉ tại mình mà thôi. Ngày xưa, ma quỷ dưới lớp con rắn không có tay để hái trái cấm. Chính tổ mẫu Eva đã tự mình hái lấy, tự ăn và tự ý đưa cho chồng mình cùng ăn. Sáng Thế Ký chương 3 từ 1 đến 9. Trong câu chuyện hôm nay, người nữ rất là lịch sự kia không mãi may giở trò quyến rũ nhà vua. Chính David đã tình cờ nhìn thấy và sinh lòng ham muốn, để rồi dùng chính uy quyền của mình chiếm đoạt lấy vợ của người ta. Câu 2 đến câu 4. Chính tôi phải chịu trách nhiệm trên lỗi lầm của mình. Trong thế gian xưa nay, danh, lợi, quyền là ba thứ bả độc để chài mồi không chừa một ai. Ai cũng biết thế, nhưng không mấy ai tránh khỏi và cứ nhắm mắt đưa chân. Những tưởng ba thứ thông thường đó chỉ làm khó cho những kẻ làng nhàng như tôi. Ai dè, một người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, người được chọn, người có thần của Chúa hỗ trợ trong mọi gian khổ như vua David đáng kính, cũng không thể nào tránh khỏi được mọi nhữ của tội lỗi, tiếng tâm, tiền bạc và tình cảm. Đó là ải mỹ nhân. Vẫn phải cần đến lời nhắc nhở đơn sơ mà Phao-lô đã ghi xuống. Vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ, kẻo ngã. Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 12. Cơ hội phạm tội ập đến bất cứ lúc nào, cả lúc yếu đuối lẫn khi mạnh mẽ, lúc nghèo khó cũng như lúc giàu sang, lúc an lành cũng như lúc khốn đốn. Nó trực sẵn ở đâu đó, chờ đến lúc tôi siêu lòng chứ không cần phải đợi đến lúc tôi ngã lòng. Đó là lúc tôi để mình trở bước theo xác thịt, để sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời, Giăng nhất chương 2 câu 16, lấp ló trong lòng tôi, hướng về những điều không tôn vinh hiển cho Chúa, tạo cơ hội cho cái tôi đáng ghét trở nên ngôi cao nhất trong đời sống riêng tư. Bởi thế cho nên, đừng nên có suy nghĩ là vì sao Chúa thấy, Chúa biết tôi dễ xa chân mà Chúa vẫn để cho chúng nó cám dỗ tôi. Chớ đổ thừa, chớ né tránh lời Chúa nhắc nhở tôi hàng ngày. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi mọi điều ác. Ma-thi-ơ chương 6 câu 13. Mỗi ngày tôi cầu nguyện với Chúa như vậy mà tôi không tỉnh thức sao? Tội lỗi không bao giờ dừng lại ở một đơn vị, nhưng khi đã gieo thì cứ tiếp tục phát triển, càng ngày càng sâu đậm và gớm ghiếc hơn. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác đã tròn, sanh ra sự chết. Hãy xem một chuỗi các điều ác mà vua David đã làm khi sa vào vũng lầy của tội lỗi. Sau khi chiếm đoạt người phụ nữ rất xinh đẹp tên Bathsheba, nhà vua đã bắt đầu một chiến dịch xấu xa, dối trá để tránh tội mình đã làm, rồi càng ngày càng lầm lạc đến lụn bại, tội chồng thêm tội, tìm cách để giết chết Uri, chồng của Bathsheba. Tội đó lưu truyền muôn đời, bị ghi chép lại để răn dạy hậu thế, có ngay cả trong gia phả của Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là một cảnh báo cho tôi, một cơ đốc nhân ở rất xa thời đại đó. Vua David ngày trước, dù nắm trong tay quyền uy tột đỉnh, dù sở hữu những tài sản, hiện vật không ai sánh kịp, có cả mọi thừa kế từ những đại gia khác. Ta cũng ban cho người nhà của chủ ngươi, trao vào tay ngươi các vợ của chủ ngươi, lập ngươi làm vua của cả Israel và Juda. Và nếu điều đó không đủ, ắt ta sẽ thêm ơn cho ngươi nữa. Samuel nhì chương 12 câu thứ 8. Vậy mà vẫn chưa đủ để rồi đánh mất tất cả, kể cả ơn Chúa. Cớ sao ngươi đã khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va mà làm điều không đẹp lòng Ngài? Chương 12 câu 9 tiếp theo. Tôi ơi, lấy đó mà làm gương, tỉnh thức trong mọi lúc, mọi nơi. Đừng tưởng rằng mình đang có ơn trong công việc nhà Chúa mà sơ suất, mà ngủ trên chiến thắng. Chỉ một thoáng bất cẩn là tai họa thình lình vụt đến, rơi từ đỉnh cao của phước hạnh xuống đến tận cùng đáy của tội ô đáng kinh tổn. Trong khi thi hành thánh chức, dù lớn hay nhỏ, nếu tôi vẫn còn để lòng đến danh lợi quyền, nghĩa là tham lam, dù là đang sống trong một cộng đồng thánh, tôi vẫn sẽ không thoát được cạm bẫy đơn giản mà thế lực mờ tối giăng sẵn ở trên từng bước đi của tôi. Nhắc lại một lần để nhớ và cẩn trọng trên bước đường theo Chúa, một tuyên bố hết sức đau lòng. Khi ấy, ta sẽ phán rõ cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Hãy lùi ra khỏi ta. Ma-thi-ơ chương 7 câu 23.